Phần 6. Đạn súng biến thành hạt châu, còng chân biến thành hoa sen. Chuyện này xảy ra khi tôi còn là bác sĩ nội khoa của y viện. Vào tháng đến phiên tôi coi sóc các phòng bệnh. Một hôm vào buổi sáng, tôi vừa đến chỗ làm và đang rửa tay, thì nghe các cô y tá săn sóc phòng bệnh, vừa rửa các dụng cụ vừa bàn tán về một bệnh nhân ở khu ngoại khoa. Một cô trong nhóm nói, cái anh què này đã đến thế này sắp ngồi tù mà còn tỏ vẻ ngang tàn, hắn xem chúng ta như là bộ hạ lâu la của hắn ấy, nạt nộ chúng ta, có gì không vừa ý thì nổi nóng, hắn vừa mắng tôi đấy. Vì tôi nhận ra rằng người bệnh trong cơn thống khổ, tâm tình vốn không vui vẻ, không tránh khỏi nóng giận, cho nên nghe mấy lời ấy tôi cảm thấy rất bình thường và cũng chẳng cần hỏi gì thêm. Sau đó khi tôi cùng viện trưởng đến xem xét phòng thì mới phát hiện người bệnh ấy bên cạnh có mấy nhân viên cảnh sát đứng kèm. Chân anh ta bị còng và anh ta được gửi cho tôi với tư cách người tù được đi trị liệu. Từ trước đến nay tôi không đọc báo nên không rõ chuyện gì xảy ra. Mấy cô y tá đều cười tôi mà nói, bác sĩ Quách, vụ án đấu súng làm vang động cả Cao Hùng mà cô cũng không biết. Tôi chỉ cười mà nói rằng, tôi chỉ biết thế giới hòa bình của Đức Phật A Di Đà, lũ chim thuyết pháp, đám hoa phóng quang, không có kẻ đánh nhau. Thật ra vào lúc việc dùng súng được quản chế rất nghiêm khắc này, cầm súng bắn nhau quả là rất hiếm. Nghe nói người bệnh này là thủ lĩnh trong đám đó, ngực anh ta bị trúng đạn. Anh được gửi tới y viện này để giải phẫu, điều trị. Khi mọi người kiểm tra phòng, tôi thấy anh ta tuổi còn rất trẻ. Sau khi được giải phẫu, ngực anh được tháp mấy cái ống rất đau đớn. Anh chỉ có thể ngồi ngửa hít thở rất khó khăn. Khi nhìn thấy chiếc còng chân của anh, tôi rất chua xót trong lòng. Trẻ tuổi như thế mà sẽ phải khi cũng có những ý nghĩ rất xấu, có khi cũng có những tư duy rất tốt. Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài từng nói với đệ tử, trong đời quá khứ xa xưa, Ngài đã từng làm ác, đọa địa ngục chịu khổ, nhưng sau đó, Ngài tu tập từ bi và trí tuệ mà được thành Phật. Cho nên, từ ánh sáng thời xa xưa mà nhìn, từ mỗi ý nghĩa mà quán sát, thì thật ra không có người nào là người hoàn toàn tốt, cũng không có người nào là người hoàn toàn xấu. Tôi nghĩ đến lời nguyện của Đức Phật A-di-đà. Dù có người từng gây việc ác rất nặng, thậm chí đến lúc lâm chung mới có cơ hội nghe danh hiệu Đức Phật A-di-đà, chỉ cần người ấy chịu hồi tâm, chí thành niệm 10 tiếng A-di-đà Phật, thì Đức Phật cũng đến tiếp dẫn người này về nước cực lạc của Ngài, đến chỗ an lạc và chỗ nhân duyên tốt lành mà tu học đạo Bồ Tát, giống như trò học mà nhận được sự giáo dục và đãi ngộ tốt nhất vậy. Tôi rất xúc động vì lòng từ bi thanh tịnh vô cùng của Đức Phật A-di-đà. Đôi mắt của Đức Phật nhìn thấy ánh sáng của Phật tính bị che giấu trong tội lỗi trần ai, mà tìm cách tạo nhân duyên tốt nhất cho mọi người, để chúng ta khai mở cái Phật tính bị vùi lấp. Tôi nhớ hồi còn nhỏ xem chiếu bóng, thấy kẻ xấu bị bắt, bị thất bại, thì mỗi người đều vỗ tay. Sau khi lớn lên, tôi có cơ hội xem kinh Phật, theo như kinh dạy mới biết, thì ra chính tôi cũng là người xấu, nhưng chỉ là một người xấu được gặp may mà thôi. May là khi tôi khởi ý niệm xấu thì Phật lực che chở tôi. May mắn không có nhân duyên khiến tôi thực hiện hành động. Trong khi tôi khởi lên con mắt tâm xấu xa, thì may được sự chỉ dạy của tất cả Phật, Bồ Tát, cha mẹ, sư trưởng hiện ra trong tâm tôi, ngăn cản tôi, cho nên tôi mới may mắn không gây tai nạn gì, không có cơ hội khiến tôi cầm súng đi đánh nhau. Thế thôi. Cho nên khi đối mặt với người bị trúng đạn, tức kẻ cầm đầu băng đảng xã hội đen, lòng tôi vẫn niệm Phật cho anh. Nghĩ lại thật hổ thẹn. Hổ thẹn vì mình đã tiếp nhận cam lồ của Phật Pháp mà không hề tích cực báo ân, khiến mọi người trong xã hội đều có thể chung hưởng Phật Pháp, khỏi bị những tai nạn không đáng có. Thật ra, bấy giờ tôi cảm thấy thương xót vì anh sắp chịu đau khổ về thân tâm. Nhưng vì tôi không biết phải làm sao để giúp đỡ anh, chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu xin Đức Phật A-di-đà và chư Bồ Tát Từ Bi đứng bên cạnh anh mà phóng ánh sáng thanh tịnh, dùng bàn tay mềm mại từ bi mà chữa trị và tạo nhân duyên cứu độ cho anh. Không biết mấy ngày đã trôi qua, một buổi tối nọ, tôi trực tại phòng bệnh, đang chờ bản báo cáo kiểm tra bệnh nhân. Tôi ngồi ở trạm của y tá để thực hiện khóa công phu tối. Có một số đồng sự, bác sĩ, y tá rất từ bi. Họ biết tôi có thói quen thực hiện các công phu sáng tối, có lúc tự động tự nguyện hộ trì tôi, giúp đỡ tôi một số việc nhỏ nhặt, không gấp rút, để tôi có một khoảng thời gian ngắn mà tụng kinh niệm Phật để an định cái tâm rối loạn của mình. Và cũng để hồi hướng cho các bệnh nhân, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho họ. Do lòng từ bi của các đồng sự, nên dù bận rộn bao nhiêu, tôi cũng có thể thực hiện các khóa công phu sáng tối mà không bị gián đoạn. Tối hôm ấy, tôi ngồi tụng kinh niệm Phật ở trạm y tá. Khi đang chắp tay niệm xong bài hồi hướng, thì trong lòng cũng thầm cầu nguyện cho người bệnh bị đạn kia. Vì anh là người bệnh ngoại khoa, tôi không trực tiếp đến săn sóc anh được. Y viện đã phân định người của khoa nào thì đảm trách khoa ấy. Phòng bệnh này gồm nội ngoại khoa hỗn hợp. Nhưng nếu không phải là trường hợp đặc biệt, thì chúng tôi không được tự tiện vượt quyền mà khám bệnh nhân của khoa khác. Khi tôi niệm Phật xong và mở mắt ra, thì đúng vào lúc tôi nhìn thấy người bệnh ấy, giường của anh ta đối diện với trạm y tá, dường như anh ta đưa tay phát một cử chỉ đặc biệt. Tôi nhìn lại cho rõ, chính anh ta đang vẫy tay gọi tôi. Tôi hỏi, anh gọi tôi ư? Anh gật đầu. Tôi lại hỏi, có việc gì cần tôi giúp không? Anh nói, cô đến khám bệnh giúp tôi. Vì vết thương đau đớn nên anh nói rất khó nhọc. Quả là Đức Phật A-di-đà hộ trì, tôi mới có cơ hội giúp đỡ anh. Do đó tôi bèn lấy bản ghi bệnh của anh mà xem kỹ, kiểm tra lại ống nhựa đang được tháp cho anh, nghe kỹ tiếng hơi thở của anh. Xem ra anh đã có phần nào khôi phục. Có điều ngày đêm đều phải tháp ống và phải ngồi, cho nên rất khốn khổ. Vì tôi có một lời nguyện, tôi làm việc tại y viện, chỉ cần có cơ hội khám bệnh nhân là tôi đều mong họ có thể niệm Phật, ít ra là niệm một tiếng A-di-đà-phật cũng tốt. Vì mong ước này mà tôi phải chịu rất nhiều ánh mắt kỳ lạ và những nụ cười chế nhạo, nhưng tôi vẫn tiếp tục dùng cách này để đề tỉnh mình niệm Phật. Đề tỉnh mình cũng là khích lệ người khác. Có điều là chính anh ta nhờ tôi khám bệnh cho anh, khiến tôi thêm phần hổ thẹn và ân hận. Tôi đem bản báo cáo bệnh tình anh mà giải thích cho anh nghe. Trong ống nhựa tháp cho anh còn có một ít máu và chất dơ chảy ra. Tôi nói, nếu như tâm tình anh bình tĩnh thì vết thương sẽ khôi phục rất nhanh. Vì tâm người ta bình tĩnh thì năng lượng sẽ không bị hao tổn, thân thể có thể tập trung năng lượng cho việc phục hồi. Anh nhíu mày nói, khổ quá, thật là khó chịu, lòng tôi rất rối loạn. Tôi an ủi anh, thật ra nếu tôi và anh đều bị thương mà phải tháp ống nhựa, phải ngồi suốt ngày suốt đêm, thì cũng sẽ rất khổ sở, rất rối loạn. Nay anh đã rất nhẫn nại, thật là khó được vậy. Tôi là Phật giáo đồ, khi tâm tôi rất khổ, rất rối loạn, tôi cảm thấy niệm A-di-đà-phật thì có hiệu quả, khiến tâm linh rất bình tĩnh. Rất nhiều bệnh nhân cũng đã thử làm như vậy, và kết quả rất tốt. Anh có muốn thử không? Anh ta lại nhíu mày nhìn tôi, không hề có ý bác bỏ. Bấy giờ là lúc không có ai gọi tôi vẫn tiếp tục chuyện trò cùng anh. Tôi nói, Đức Phật A-di-đà giống như mặt trăng chiếu sáng trong đêm tối, Người ta nói, ngàn sông có nước ngàn sông trăng, vạn dặm không mây vạn dặm tạnh. Ánh sáng của Đức Phật chiếu sáng tâm chúng ta cũng như vậy. Tâm của Đức Phật thì từ bi và bình đẳng. Dù là biển lớn, dù là sông nhỏ hay thau rửa mặt, khe nước, đều có thể hiện bóng trăng. A-di-đà Phật là tên của một Đức Phật. Hán âm là A-di-đà, nghĩa là vô lượng. Phật là đấng giác ngộ, gộp lại thành vô lượng giác ngộ, nghĩa là trong vô hạn cảnh ngộ, đâu đâu cũng đều giác ngộ. Sự vô lượng của A-di-đà bao hàm cả ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô lượng, cũng bao hàm mọi công đức, mọi trang nghiêm tốt lành trong thời gian và không gian. Trước hết, tôi đem danh hiệu A-di-đà Phật mà nói cho anh biết, xem như bài học vỡ lòng. Vì đời người rất vô thường, nhân duyên cũng rất biến hóa. Có lẽ tôi và anh trên đời này chỉ có nhân duyên nói chuyện một lần này mà thôi. Có lẽ từ đây về sau, chúng tôi không còn gặp mặt nhau nữa. Cho nên lúc anh đang khổ nhất, tôi mong muốn sẽ trao cho anh lễ vật lớn nhất, tốt nhất là Đức Phật A-di-đà. Đương nhiên, có thể anh không tiếp nhận mà giao trả lại cho tôi. Đấy cũng là chuyện thường tình. Có điều, một khi người ta nghe đọc danh hiệu Phật thì giống như ăn phải một dùi kim cương, không thể nào tiêu mất được. Có được hạt giống Phật thì sẽ nở hoa kết trái, bất kể đó là chuyện rất lâu về sau. Cho nên, dù người nghe có trừng mắt hay cười nhạo tôi cũng rất vui mà làm như vậy. Anh ta rất từ bi, phong độ cũng rất tốt. Anh hoàn toàn không khịt mũi mà cười nhạo tôi. Trái lại, anh biểu lộ thái độ chân thật và bất ngờ. Tôi nghĩ rằng những người cầm đầu các băng đảng xã hội đen đều có năng lực, lại có khí phách nghĩa hiệp. Nếu trong một niệm tâm mà hồi quang phản chiếu, thì họ cũng có thể giúp đỡ người khác mà không tiếc sinh mạng, thực hành đạo Bồ Tát. Hơn nữa, dũng khí nghị lực của họ vẫn luôn vượt hơn rất nhiều người. Cho nên tôi rất cảm khái mà nói với anh rằng, theo trực giác của tôi, anh là người rất có lòng nghĩa hiệp. Nay chỉ vì nhân duyên không tốt mới bị trúng đạn thọ thương mà phải chịu khổ ở đây. Nhưng đứng trên mặt khác mà nói, thì đây cũng là một nhân duyên tốt. Vì trong sự thể nghiệm lần này, anh càng hiểu hơn nỗi thống khổ bức thiết của người ta, và đời người là vô thường. Hiểu được chính mình, tức là hiểu được người khác. Với lòng nghĩa hiệp và dũng cảm của anh, nếu thể nghiệm nỗi khổ của mình là thể nghiệm Phật Pháp, rồi khéo phát huy, thì chắc chắn anh có thể thành tựu sự từ bi trang nghiêm giống như Đức Phật vậy. Tôi lại nói với anh có thấy bản ngạch ở trong chùa Phật có ghi Đại Hùng Bảo Điện không? Đại Hùng tức là Đại Anh Hùng. Đức Phật là bậc anh hùng vĩ đại nhất. Ngài là bậc từ bi nhất, trí tuệ nhất. Đại anh hùng chính là có thể vượt qua chính mình, có thể an nhiên cam chịu những gì mà người bình thường không thể cam chịu được. Tôi tin rằng anh có thể trở thành đại anh hùng. Nói xong, tôi liền lấy ra tượng Tây Phương Tam Thánh mà tôi luôn cất giữ trong đẩy và giới thiệu cùng anh ta. Tượng này là do thầy tôi, tức Pháp Sư Sám Vân vẽ ra. Mỗi khi tâm tôi bị rối loạn, tôi liền thích chiêm ngưỡng đôi mắt từ bi của Đức Phật. Xin tặng anh tượng Phật cao quý này. Khi nào anh cảm thấy không thoải mái thì hãy trầm tĩnh nhìn vào đôi mắt của Đức Phật A-di-đà. Lòng trầm tĩnh niệm Phật. Đôi mắt Đức Phật rất từ bi, giống như là này lâu, mặt trên của hạt bảo châu bị nhúm nhiều bùn đất tro bụi. Nếu như có nước cam lồ thanh tịnh rửa sạch tro bụi thì có thể khôi phục sự sáng sủa của hạt bảo châu thanh tịnh. Nhìn tượng Phật tức là tạo cho chúng ta sự đề tỉnh tốt đẹp nhất, nhắc nhở chúng ta hãy khôi phục sự sáng sủa của hạt bảo châu, nhắc nhở chúng ta hãy từ bi. Anh có muốn thử niệm Phật không? Niệm Phật không những ngay đây được bình tĩnh, khiến thân thể khôi phục sảng khoái, mà còn mỗi niệm đều khôi phục sự sáng sủa của bản tính chúng ta, mỗi niệm đều có thể cải tạo vận mạng chúng ta. Càng niệm Phật thì tâm càng không có bụi trần, tiền đồ càng sáng sủa. Đời chúng ta đều phải chấm dứt. Sau này khi cuộc đời chấm dứt, chỉ cần chúng ta nguyện đến thế giới của Đức Phật A-di-đà, mà nguyện A-di-đà Phật, thì Đức Phật sẽ đến tiếp dẫn chúng ta. Nói xong, tôi đưa tràng hạt và tượng Phật trong tay tôi cho anh. Bấy giờ tôi thật cảm ơn anh đã không từ chối tôi. Sau khi nhận, anh lại còn lần từng hạt châu mà niệm A-di-đà Phật. Tôi quay về phía anh mà kính cẩn chắp tay, cơ hồ muốn rơi nước mắt. Quả thật, anh có thiện căn thâm hậu hơn tôi nhiều. Chỉ vì nhân duyên kết hợp rối ren phức tạp mà thôi. Tôi tin rằng Đức Phật từ bi sẽ không quên anh, sẽ không bỏ anh. Tối hôm ấy, vì có bệnh nhân khác cần được săn sóc, cho nên tôi chỉ nói chuyện với anh chừng ấy mà thôi. Tự anh ngồi mà chân thành niệm Phật. Hôm sau, trong lúc giao ban, cô y tá săn sóc anh đã lớn tiếng cảm thán: "Ôi chà, đã chuyển biến 180 độ! Cái anh chàng kia hôm nay thật lễ phép, không còn kiểu kêu la bộ hạ. Lại nói với tôi, A-di-đà Phật, cảm ơn. Quả là khiến tôi vừa sủng ái, vừa phải kinh sợ." Cô y tá ấy còn quay đầu về phía tôi mà nói, "Ồ, niệm A-di-đà Phật thật hữu dụng. Pháp lực của Đức Phật A-di-đà thật vô biên." Tôi nghe xong thì rất cảm động, mà cũng rất hổ thẹn. Vì tôi đã nghe Phật Pháp từ rất lâu mà vẫn chưa cải biến được cá tính, tánh tình như anh. Anh quả thật là một người hiếm có, cầm súng đi đánh nhau không gọi là dũng cảm, có thể chiến thắng tự mình mới thật là bậc anh hùng dũng khí. Tôi chân thành kính phục dũng khí của anh. Câu chuyện này cũng khiến tôi thấu hiểu điều mà Đại sư Ngẫu Ích nói, công đức của danh hiệu Đức Phật A-di-đà quả thật có thể xúc động các hạt mầm thiện của người thế gian, có thể khơi dậy kho báu mà chúng ta vốn có. Hôm sau nữa, khi chúng tôi kiểm tra phòng, tôi bỗng nhìn thấy tượng Phật mà tôi đã tặng cho anh, được dán bằng băng keo ở gần giường nằm của một người bệnh kế phòng anh, tại một vị trí mà người bệnh lúc nào cũng dễ nhìn thấy. Tôi cảm thấy kỳ lạ. Sau đó tôi đến khám bệnh cho anh, và thấy có một giường trống. Anh nói với tôi, người bệnh ở giường này đã được chuyển sang phòng bên kia. Tôi thấy người này lại bị nặng hơn, lại đau khổ hơn tôi, nên tôi đã đem tượng Phật và tràng hạt gửi qua giường bên phòng kia cho người ấy. Tôi khuyên người ấy niệm Phật, và tôi cũng niệm Phật cho người ấy. Anh hỏi tôi, cô có thể cho tôi một tràng hạt khác không? Lần này tôi cảm động đến nỗi phải lấy tràng hạt gồm 108 hạt mà chính tôi dùng trong lúc công phu tụng niệm trao cho anh. Nghĩ lại thật đáng hổ thẹn. Tôi đây đã 20 năm có duyên nghe Phật Pháp, nhưng thời gian mười mấy 20 năm đã luống qua, tôi vẫn chưa được như anh. Có dũng khí tích cực, biết là làm ngay, chỉ trong một đêm đã cải biến mình, lại còn có thể giúp đỡ người khác ngay. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, lấy kinh nghiệm làm thủ lãnh của anh trong quá khứ, giả như trong lòng chuyển biến một niệm, lấy từ bi trí tuệ của Phật Pháp mà làm bước tiến trong đời, thì nhất định sẽ rất thành tựu. Tôi thật không nỡ nhìn anh vào tù. Anh đã có thể hàng phục sự nóng giận và phiền não của mình. Hôm qua cầm súng đánh nhau, hôm nay đã có thể từ bi chăm lo người bệnh ở giường phòng bên. Có thể nói, quả thật giờ đây nhà tù đã không cần thiết đối với anh. Bệnh tình của anh rất chóng khỏi, nên từ phòng đặc biệt anh được chuyển sang phòng bệnh thông thường. Sau khi anh rời phòng đặc biệt, tôi không còn thấy mặt và nói chuyện với anh nữa. Cách đó một hôm, tôi leo lên cầu thang để đến tầng 10 xem phim điện não. Khi đi ngang qua phòng bệnh ngoại khoa ở tầng 5, đang vội vàng lên cửa cầu thang, tôi bỗng trông thấy hai bóng người đang đi ở hành lang phía trước. Một người mặc đồng phục cảnh sát, một người mang còng ở chân, tay cầm một chuỗi tràng hạt dài. Tôi ngoái theo nhìn thấy tay anh đang lần hạt, lần từng hạt rất bình ổn. Bước chân anh cũng rất bình tĩnh và an định. Tôi ở phía sau lưng anh, chắp tay cung kính hướng về anh mà không khỏi rơi lệ. Tôi thấy như dưới chân anh đã có những đóa hoa sen thanh tịnh. Chiếc còng ở chân anh cũng không cần thiết nữa. Tâm của anh đang yên tịnh niệm Phật, tức là đã giải thoát khỏi sự phẫn nộ của việc cầm súng đánh nhau. Sợi dây bên trong tràn hạt niệm Phật tuy mềm mại, nhưng ngăn cản việc tái phạm sai lầm còn kiên cố hơn sắt thép. Tôi không biết sau này tòa án sẽ phán xét anh thế nào, cũng không biết anh sẽ đi đến đâu. Chỉ thấy đằng sau, anh đang cầm tràn hạt. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh. Nhưng tôi tin rằng, dù anh đi đến đâu, chỉ cần nhớ niệm Phật, thì Phật và Bồ Tát sẽ âm thầm hộ niệm cho anh. Đối với một người đã có thể hồi quang phản chiếu, dùng việc niệm Phật để thanh tịnh tự tâm, thì dù là nhà tù cũng có thể làm đạo tràng tinh tấn tu hành. Thân thể tuy bị giam cầm, nhưng giả như tâm có thể niệm Phật, thì có thể mọi bất mãn buồn giận trong quá khứ đều được vượt qua mà đến sự tự do chân chính. Ngược lại, dù ở phong cảnh đẹp đẽ mà tâm luôn bị phiền não thị phi trong quá khứ, bị các thứ lời ra tiếng vào của người khác ràng buộc, thì quả thật cũng giống như nỗi thống khổ của người bị giam trong nhà tù, không được tự do. Nhà tù thật ra cũng là do mình tự tạo, cũng là phải tự mình vượt khỏi vậy. Niệm Phật khiến tâm được tự do. Trẻ thơ biến thành Di Đà, con muốn giống Đức Phật A Di Đà. Tôi có một chị bạn, con chị mới đi vườn trẻ. Đứa bé rất dễ thương, tính tình rất nhân từ. Em xem các loài vật nhỏ trong nhà như bạn tốt của em. Em thường xin ông bà đừng giẫm chết những con gián yêu quý. Một hôm, ông em không để ý tới lời yêu cầu của em, đã đạp chết mấy con gián ở trong phòng tắm. Không ngờ bé gái này khóc rống lên. Con gián chỉ ra tản bộ vì sao ông đạp nó chết. Cha mẹ gián, ông bà gián của nhà nó sẽ đau lòng mà chết. Nói xong, bé gái lại khóc mãi, giống như mất đi người bạn thân thiết. Ông bà em bé không biết phải làm sao, chỉ còn cách an ủi em. Ôi chà, được Phật Pháp cũng vậy, cái tinh thần đồng thể đại bi phát xuất từ một đứa bé gái 4 tuổi, quả thật khiến cho người ta phải kính phục. Em bé có thể hiểu được nỗi đau đớn của một con vật nhỏ, giống như tự thân em chịu đau đớn, quả không phải là đơn giản vậy. Em bé này nghe được danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, liền rất mừng rỡ nhảy nhót, và rất kỳ diệu là em sùng bái Đức Phật A-di-đà, tâm tâm niệm niệm, trong lòng liền nghĩ tới học tập Đức Phật A-di-đà. Mẹ em mới học Phật không lâu, thấy con mình như vậy thì tự than mình không bằng con. Ví như khi em ăn cơm, thấy đĩa đồ ăn nào cũng hỏi, thấy cá em liền hỏi, Đức Phật A-di-đà có ăn cá không? Mẹ em bảo, không. Em bèn nói, Đức Phật A-di-đà không ăn, thì con cũng không ăn. Bà em nghe vậy liền trố mắt nhìn em cười rất dễ thương mà nói, cháu muốn giống như Đức Phật A-di-đà, Đức Phật A-di-đà ăn, cháu mới ăn. Rất nhiều người lớn không biết rằng học Phật chính là phải học tập giống như Phật. Em bé này nghe được tên Đức Phật A-di-đà, liền biết rằng em phải giống như Đức Phật A-di-đà. Điều kỳ diệu hơn là, trên xe buýt chở em đến vườn trẻ, em lại dạy các bạn trên xe sướng A-di-đà Phật. Ăn điểm tâm tại vườn trẻ, em chắp tay mời Đức Phật A-di-đà ăn trước. Em lại còn niệm, cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường hết thảy chúng sanh. Các bạn toàn lớp đều học theo em. Cô giáo rất lấy làm lạ nên hỏi mẹ em. Chính mẹ em cũng rất lấy làm lạ, vì có một số việc chính chị cũng không biết, làm sao có thể dạy em được. Quả thật, mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Trẻ em cũng có Phật tánh, có sự tu hành và thói quen của đời trước, hoàn toàn không phải là trong đời này mà dạy được. Khi nhìn em ngủ, tôi thấy tay em nắm tràng hạt. Khi trở mình, động tác đầu tiên của em là nắm chặt tràng hạt, sau đó mới mở miệng lầm thầm niệm Phật. Thấy thế, tôi bội phục em sát đất và rất hổ thẹn, vì bấy giờ tôi đây cũng không làm được như thế. Nếu tôi cầm tràng hạt niệm Phật rồi ngủ đi, thì đến khi tràng hạt rơi xuống giường phát ra âm thanh, tôi mới tỉnh lại, rồi lượm tràng hạt lên mà tiếp tục niệm. Còn em thì trong khi ngủ cũng có thể, Phật không rời tâm, tâm không rời Phật. Chân thành mà tưởng niệm Phật như vậy, chân tâm hoan hỷ giống như Đức Phật A-di-đà. Tinh thần của em quả là bậc thầy của tôi. Thấy em bé này, tôi không khỏi đứng lên kính lễ. Người phụ nữ bình thường trở thành Đức Quán Thế Âm. Niệm Phật thuần hóa bạo lực, cứu khổ cứu nạn. Tôi có một chị bạn thường cùng tôi đi chùa. Đặc biệt ở chị là sự trầm mặc và linh hoạt. Hễ có ai nói chuyện với chị trong một buổi chiều thì sẽ sảng khoái đến hơn cả năm. Tôi giao thiệp với chị đã rất lâu, biết được niềm tin vững vàng của chị, đó là học theo Bồ Tát Quán Thế Âm, mà đi đến đâu cũng giúp đỡ người ta, khiến người ta an vui và có lòng tin. Khi một người chân thành với nguyện vọng của mình, thì thỉnh thoảng có sức mạnh không thể nghĩ bàn. Chị bạn này cũng đã trải qua một sự việc như vậy. Có lần, một người bạn của chị vừa dời đến ở một chung cư mới. Rất nhiều người đến chúc mừng, chị cũng đến. Chung cư ấy còn rất nhiều phòng trống chưa có người ở. Trong khi mọi người ngồi bàn chuyện gẫu, chị nói chị có cảm giác có người đang cầu cứu chị, khiến chị rất bứt rứt ngồi không yên, cứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại nói với chúng bạn, các vị cứ ngồi đây, tôi phải lên lầu xem sao. Nói xong, chị liền vội vàng chạy lên lầu chót của chung cư. Quả thật, Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi cứu giúp. Chị vừa chạy tới lầu chót thì thấy một tên côn đồ đang ôm chặt một em nữ sinh trung cấp, trói và bịt mồm em, sắp làm điều vô lễ. Cô gái đang rất sợ hãi, có thể đang cầu xin Bồ Tát giúp đỡ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì bạn tôi kịp chạy đến. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Chị tràn đầy chính khí, lại oai phong lẫm liệt mà niệm Phật. Chị hoàn toàn quên mình chỉ là một cô gái bình thường không có võ nghệ, nhưng tấm lòng đại bi và dũng khí của Bồ Tát tràn đầy tâm chị. Chị hoàn toàn không sợ hãi trước kẻ dùng bạo lực ôm chặt một nữ sinh lên lầu chót, cũng hoàn toàn không sợ đối phương làm tổn thương mình. Chị cứ việc thể hiện chính khí oai phong mà niệm Phật. Phật lực giúp đỡ, chị hoàn toàn không dùng vũ khí mà vẫn có thể bắt giữ và giáo huấn tên côn đồ. Sau đó lại cởi trói cho cô gái và an ủi cô. Bạn bè không biết chị chạy lên lầu để làm gì. Sau đó mọi người đều theo chị, đến nơi mới biết chị đang dũng cảm thực hiện lời nguyện hằng ngày trước Bồ Tát. Sức cảm ứng của tâm linh thật không thể nghĩ bàn. Niệm Phật không những có thể tiêu tai miễn nạn, mà còn có thể cứu khổ cứu nạn. Lần này không những chị cứu được cô gái kia, mà còn cứu cho kẻ u tối đầu óc nọ khỏi phạm tội và khỏi chịu ác báo về sau. Phần lớn các bạn gái chúng ta đều không đủ sức đảm nhận sự việc như thế. Nếu vạn nhất gặp trường hợp ấy, thì chúng ta sẽ hoảng hốt, thất thế. Chứ đừng nói chi đến việc cứu người và bắt giữ giáo huấn kẻ dùng võ lực toan phạm tội. Thật ra, chị bạn tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, không có võ nghệ, chỉ nhờ niệm Phật mà có được lòng từ bi cứu khổ cứu nạn và trí tuệ oai dũng. Mọi người đưa cô gái ấy về nhà an toàn. Cha mẹ cô cảm kích không nói nên lời, rối rít cảm ơn, cảm tạ Bồ Tát cứu giúp. Tạo sát biến thành tạo sinh. Phóng sanh thì khuyến khích tạo sanh hơn là ăn cá. Thường thường dưới giường hoặc dưới bàn của bệnh nhân đều có một cái nồi nhỏ hoặc than nhỏ đựng cá lóc, cá chép còn sống để làm thức ăn cho người bệnh. Mỗi lần đi kiểm tra phòng, tôi đều nghe tiếng cá quẩy. Có lần tôi đến khám cho một cô gái 21 tuổi bị ung thư vú. Cô là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Mới chừng ấy tuổi mà đã mang bệnh ung thư vú. Các vị có thể tưởng tượng cô khổ biết bao. Mỗi lần nằm trên sàn kiểm tra, hai tay cô cứ cứng đơ lạnh cống. Một hôm bước vào phòng bệnh, tôi nghe dưới giường có tiếng quẩy động. Tôi rất xúc động nói với cô: "Tôi nghe dưới giường cô có người kêu cứu chúng ta." Cô nghe xong trố mắt nhìn tôi. Tôi hỏi: "Khi cô mắc bệnh này, nhất định cô rất mong có người cứu cô phải không nào?" Cô gật đầu. Tôi nói: "Mấy con cá lóc dưới giường cô đang nghĩ chúng sắp bị người ta bỏ vào nồi nóng, sẽ mất mạng. Cảm giác trong lòng chúng cũng giống tâm tình của cô bây giờ vậy. Cô có muốn làm đấng Christ của chúng không? Cô xem chúng nó đang cầu khẩn cô đấy. Hãy xem đi." Chúng tôi cùng cầu Phật bảo hộ để các vị giống như lũ cá này, được phóng thích, được khỏe mạnh trở lại, được cuộc sống mới, mai mốt trở về nhà đoàn tụ gia đình, không phải chịu đau đớn khổ sở nữa. Phần lớn các bệnh nhân đã qua cửa sinh tử, đã chịu khổ sở, thì mới vừa nghe đến đã hiểu được rằng ta cũng giống như mấy con cá kia, cá cũng giống như ta. Từ đó lấy lòng so lòng mà phát khởi từ bi. Một niệm từ bi giống như gió xuân ấm áp, như sương mai ngọt ngào. Cảm xúc và tâm ý của những người bệnh phóng sinh cho cá quả là vượt xa việc ăn cá, lại có thể làm sung mãn sinh mạng của họ, khích lệ sinh cơ của họ. Cực khổ trở thành cực lạc. Chương đặc biệt về Bồ Tát Hoan Hỷ. Chúng ta từng có một chuyên đề, băng từ và sách, giới thiệu người thật việc thật về Bồ Tát Hoan Hỷ. Có người cho rằng Bồ Tát Hoan Hỷ đại khái là do có chồng thiện lành, con hiếu thảo, gia đình tốt đẹp, kinh tế như ý, cho nên mới hằng ngày hoan hỷ. Nếu như người ấy gặp nghịch cảnh thì có lẽ không hoan hỷ được. Thật ra thì ngược lại, sự hoan hỷ của chị có được là do sự chân thành niệm Phật trong lúc đau khổ nhất, cho nên mới thật là quý báu. Quá trình của đời chị chính là điển hình của sự nguy khốn trở thành hoa sen báu. Mười mấy năm trước tôi quen biết chị, gặp chị bên giường bệnh của y viện. Bấy giờ chị mang vẻ mặt buồn bã thẫn thờ, mang đứa con gái mới 15 tuổi đã bị ung thư vào thời kỳ cuối, từ làng quê ở Nam Bộ bôn ba đến Đài Trung để xin chữa trị tại y viện. Chị hoàn toàn không có người thân thích, ngơ ngác không biết phải làm sao, lại thêm ói mửa vì say xe, mặt mày tái nhợt, tiều tụy. Chị nói với tôi dùng xe đạp chở đứa con bị bệnh nặng đi từ đường ruộng trong làng, không biết phải đi tới đâu để xin chữa bệnh, ngơ ngác như mất hồn vậy. Nói xong, đôi mắt chị đầy lệ của người từ mẫu trước số phận của đứa con. Khi con chị mới nhập viện, có lần chị vào nhà tắm, thì đúng vào lúc bà cụ nằm ở giường bên kia trở người sắp té xuống đất mà không có ai đỡ. Đứa con gái thấy thế, nhưng chính em đang được truyền dịch, không cử động gì được, nên vội kêu lên: "Má!" Chị ở trong nhà tắm nghe được, ngỡ con mình có chuyện gì nguy biến, liền vội chạy ra. Nhưng vì chị quá sợ hãi nên đôi chân nhũn ra. Chị mới ra cửa phòng tắm liền khuỵu xuống, hai đầu gối bị vỡ. Đó là tâm cảnh của chị khi chị chưa học Phật. Mũi, họng con gái chị bị sưng. Lại nữa, theo sơ chẩn thì bệnh đã xâm nhập tới tủy sống và não bộ. Hạch cổ cũng sưng to. Đã thế, gia cảnh chị lại rất khốn quẫn. Nhà vốn trồng dưa hấu, nhưng không hiểu sao năm ấy, cả đám ruộng chẳng có lấy một trái dưa nào. Lạ hơn nữa là gà vịt nuôi trong nhà cứ lần hồi chết sạch. để trả tiền thuốc men chữa trị, ắt chị phải bán hết ruộng vườn, nếu không thì phải vay nợ, kinh tế thật là khốn đốn. Chị trải qua cảnh khổ này, mà nếu người khác thì hẳn đã oán trời trách người, nhưng chị không hề có một lời than vãn nào, đi đâu chị cũng cảm ơn giữ lòng thiện lành. Bây giờ tôi phát hiện rằng, đối với đứa con bệnh khổ này, có lúc chị cũng rươm rướm nước mắt, nhưng sau đó chị liền tỏ ra vui vẻ, kiên định và từ ái mà an ủi con mình. Bây giờ, bác sĩ chủ trị quyết định đặc biệt trị liệu hóa học truyền dịch cho em liên tục 7 ngày 7 đêm. Rất nhiều người lớn trải qua sự trị liệu này đều phải ói mửa, khổ sở khôn xiết, huống chi là một em bé. Em bé nhỏ tuổi như thế mà phải xa nhà, xa quê, đến y viện khác lạ, lại thấy giường bên cạnh nhiều người bị bệnh nặng và lần thứ nhất phải truyền dịch, quả là đáng sợ. Em phải mở lớn mắt chịu đựng 7 ngày 7 đêm, không dám nhắm mắt ngủ. Bây giờ tôi kể chuyện cho mẹ con chị nghe, khuyên họ yên tâm mà niệm Phật. Có thể do căn lành đời trước sâu dày, mẹ con chị nghe được liền rất tin tưởng, không nghi ngờ và bắt đầu thành tâm niệm Phật. Người mẹ sau này là Bồ Tát Hoan Hỷ, trong lúc đang khổ sở nhất đã đem toàn tâm toàn lực chuyên chú vào câu thánh hiệu A-di-đà Phật, một lòng giúp con niệm Phật. Do thương yêu con vô cùng, chị quên mình, quên thân, quên mệt mà không ngủ, không nghỉ, để niệm Phật bên giường bệnh, niệm suốt 7 ngày 7 đêm, tinh tấn và dũng mãnh còn hơn chúng tôi niệm Phật ở chùa. Về sau chị nói với tôi, bấy giờ cực khổ gì tôi cũng đều quên hết, cũng không cảm thấy thân mình ở đâu, chỉ còn lại một câu A-di-đà Phật. Chị nhờ vào bốn chữ ấy mà thoát khỏi nước cực khổ đó. Chồng chị là công nhân xi măng, hằng ngày khi hết giờ làm việc thì đáp xe lửa từ Nam Bộ, rồi đổi xe đến Đài Trung săn sóc đứa con gái đang nằm bệnh viện. Mỗi tối ông ngồi ngủ trên một cái ghế dài. Đến khi trời còn chưa sáng, ông rời y viện để chuẩn bị đáp xe đi làm. Ngày nào cũng như vậy. Ông cũng đã từng vì mệt quá mà ngủ quên trên xe. Khi tỉnh ra thì mới biết là qua khỏi trạm, đành phải quay về. Lúc ấy tôi là bác sĩ thường trực, nửa đêm đi khám bệnh nhân. Mỗi khi đi qua phòng bệnh bé gái ấy, tôi đều vô cùng cảm động khi thấy hai vợ chồng thương yêu săn sóc con mình trong gian khổ. Bao nhiêu lần nhìn thấy người cha mệt mỏi, ngày nào cũng đêm thì đến, sáng thì đi, tôi thành tâm kính lễ hình bóng của ông. Nét mặt của ông trong gian khổ mà vẫn thuần hậu thật thà chất phác, quả thật đã khiến tôi vừa tôn kính vừa chua xót. Bồ Tát Hoan Hỷ kể lại, năm ấy, khi chị đưa con xuất viện về nhà, gặp lúc gió bão, về đến nhà chị thấy nhà đã bị tróc mái, nhiều chỗ bị gió cuốn bay mất. May nhờ các thân hữu giúp đỡ, đem gạch đá dằn cột lại mới giữ được mái nhà, nhưng vẫn không tránh khỏi mưa dột, nước đọng. Mấy đứa con quá sợ mưa to gió lớn, phải ngồi dưới đất, tình cảnh thật đáng thương. Đứa con vừa mới xuất viện về nhà chưa yên, chị còn phải lo đêm nay không biết cả nhà phải trú thân chỗ nào. Thật là nhà dột mà gặp mưa suốt đêm. Điều đáng quý là chị không có nước mắt như mưa rơi, lòng tin cũng không bị gió cuốn. Mưa suốt đêm, chị niệm Phật như mưa tuôn, niệm như hạt lớn hạt nhỏ rơi xuống mâm ngọc. Gió mạnh thổi, chị niệm Phật còn mạnh hơn, an định hơn gió, lấy tâm niệm như hư không, không sợ gió. Chị không phải ở trong thuận cảnh mà niệm Phật, chị ở trong khốn cảnh, nhà hư gió thổi, mưa dột, con bệnh, gà vịt đều chết, ruộng vườn không thu hoạch được, con cái sợ hãi, không chỗ an thân, khổ đến cực điểm, dũng mãnh nêu Phật hiệu, giao tất cả cho Đức Phật A-di-đà. Vào lúc sức người hoàn toàn không làm gì được, chị toàn tâm tin cậy Đức Phật A-di-đà mà niệm Phật hết sức chân thành, hết sức khẩn thiết. Như trên đã nói, rõ ràng rằng công đức niệm Phật thì không thể nghĩ bàn. Chị đã phá bỏ các khổ đau mà thoát nhiên bừng tỏ, liễu mờ hoa sáng một làng đây. Chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông có ghi rằng: nếu lòng chúng sanh tưởng Phật, nhớ Phật, tương lai trước mắt nhất định thấy Phật, đến Phật không xa, không nhờ phương tiện, tự được tâm khai, như người nhiễm hương, thân có hương khí, như thế gọi là hương quang trang nghiêm. Tôi nhận thấy Bồ Tát Hoan Hỷ đã được tâm khai, trong chỗ khổ cùng cực, đã dụng tâm niệm Phật, lấy tâm chuyển cảnh, tâm khai vận khai, cuộc sống vui vẻ. Chị nói, Đức Phật A-di-đà đã giúp tôi khai phát trí tuệ, mở rộng cửa tâm, chuyển đổi ưu sầu phiền não đang có thành sự hoan hỷ và sức mạnh. Một phụ nữ nông dân không biết chữ mà có thể nói ra lời như thế, có được công phu thực tiễn như thế, quả thật khiến tôi thâm tâm tôn kính, tự than mình không bằng được. Mười mấy năm trước, khi ân sư Sám Công, tức Pháp sư Thượng Sám Hạ Vân, là chủ nhiệm học hội sinh viên trai giới, tôi mời mẹ con chị lên núi Tùy Hỷ tham gia. Mẹ con chị chính thức quy y cửa Phật. Sau khi được sư phụ khai thị, chị sám hối rất khẩn thiết về việc trước đây do không biết, chị đã giết rất nhiều gà vịt. Chị ứa nước mắt nói, khi chị trông thấy con gái chị bệnh nặng, sau khi trị liệu phóng xạ, da cổ em bầm đen rách lột, khi nuốt rất khó khăn, chị mới hiểu rõ con dao của mình ngày trước đã làm đau đớn cổ gà. Sau đó, chị vẫn khư khư nắm lấy câu A-di-đà-phật, mà thể hiện sự vô lượng quang minh của câu A-di-đà-phật ấy. Làm ruộng chị cũng niệm, nhổ cỏ chị cũng niệm, dọn dẹp nhà cửa cũng niệm, nấu cơm cũng niệm, phơi lúa cũng niệm, hò hèn cũng niệm, buồn cũng niệm, khổ cũng niệm, ngày cũng niệm, đêm cũng niệm. Dần dần ánh sáng Phật, âm thanh Phật tràn đầy lòng chị, vẻ tươi cười hoan hỷ tràn đầy mặt chị. Cảnh giới thuận nghịch, chị cũng hoan hỷ niệm Phật, cười hà hà. Vào năm con gái của chị được 17 tuổi, em đoán biết thời của mình sắp đến, nên sắp đặt mọi thứ thật tốt để vãng sanh Tây Phương. Sau khi xuất viện, em lo làm lụng để dành tiền. Trước khi vãng sanh, em còn lo sắm trước tặng vật cho từng người trong nhà. Em mua một giường mới cho cha mẹ. Đối với người anh thích uống nước mát, em gửi cho một tủ lạnh. Em còn cho các chị em của em một tủ sách. Vào buổi chiều hôm em vãng sanh, em còn hăng hái giúp người cô cắt lúa. Đến tối em bảo với người nhà rằng em muốn gội đầu thay quần áo. Hoan Hỷ Bồ Tát cảm thấy em có vẻ khác lạ, liền gọi chồng cùng chị hộ niệm cho em. Em vẫn giống như đang ngủ mà mỉm cười, an nhiên vãng sanh. 8 giờ sau, thân thể em vẫn mềm mại, sắc mặt như người đang sống. Sau đó có chư Tăng Ni và Phật tử tới hộ niệm cho em. Người anh cả của em vốn thương tiếc em gái mình thông minh lanh lợi như thế, mà vãng sanh sớm, đau đớn như muốn đấm ngực dậm chân mà khóc than. Nhưng Bồ Tát Hoan Hỷ vẫn thường rất kiên cường, vẫn vuốt mặt, lau nước mắt cho con cái mà khuyên. An định niệm Phật, Hoan Hỷ giúp đỡ chị em thì được sanh vào thế giới an lạc của Đức Phật. Sau đó, đứa con gái út của Bồ Tát Hoan Hỷ nằm mơ thấy chị mình theo Bồ Tát Quán Thế Âm mà bay lên đi. Bấy giờ người con trai trưởng của Bồ Tát Hoan Hỷ sắp thi vào đại học, nhưng bận việc nhà, không có thời giờ chuẩn bị, nằm mộng thấy Bồ Tát dẫn em đến đại học Phùng Giáp mà nói: đây chính là trường của con. Sau đó, trường treo bảng kết quả, quả nhiên em được trúng tuyển đại học Phùng Giáp. Trong làng còn có người khác cũng nằm mộng, thấy cảm ứng của việc em vãng sanh Tây Phương. Qua những điềm ứng lành của việc con gái chị vãng sanh, Bồ Tát Hoan Hỷ lại càng kiên định niệm Phật, không những niệm ra cái ánh sáng từ bi, mà còn niệm ra ánh sáng hoan hỷ, ánh sáng trí tuệ, ánh sáng giải thoát. Không những chị giải thoát được những sầu khổ của chính mình, chị còn biến sự thiếu sót của sanh mạng thành một đóa sen quý. Còn hơn nữa, chị đem thâm tâm mình mà giữ gìn thương yêu, giúp đỡ toàn thế giới, phát tâm biến xã hội hỗn loạn thành hải hội liên trì. Chị hưởng ứng lời kêu gọi của Pháp Sư Chứng Nghiêm, Hội Từ Tế Công Đức. Không những chị hoan hỷ đem đất của mình làm nơi thu góp các vật liệu, mà cái khó đáng quý nữa là hầu như mỗi đêm, chị đều làm công tác nghĩa vụ tại chỗ, thu góp đến 11-12 giờ khuya. Nếu chồng chị không bảo chị ngưng, thì chị quên mất thời gian, bỏ ngủ quên ăn mà làm mãi. Ngày qua ngày, năm qua năm, chị vẫn tươi vui mà tiếp tục công việc. Chị vừa niệm Phật vừa phân loại phế liệu, nhặt một cái lon, chị niệm một tiếng A-di-đà-phật. Xem những lon hư bỏ chất cao như núi ấy là những đóa hoa sen, xem chỗ thu góp phế liệu ấy là hải hội liên trì, cùng với tâm của Phật và Bồ Tát gặp gỡ nhau trong mình, tự mình đạt được niềm vui trong âm thanh của Phật. Đây quả là đạo tràng hiếm có trên đời, là khóa lễ buổi tối tốt đẹp hiếm có. Chẳng những chỉ vì muốn xây dựng y viện cho Hội Từ Tế, mà biến đồ phế liệu thành vàng ròng để cống hiến vô điều kiện, chị còn nhằm cải biến hoàn cảnh tương lai của thế giới. Chị cười mà nói, trong khi tôi xử lý đống phế liệu như núi ấy, tôi cũng xử lý những phế liệu trong tâm tôi. Thì ra hằng ngày chị đều công phu dụng tâm, không những chị thu góp các vật phế liệu biến thành vàng ròng, chị cũng thu hồi phế liệu tâm linh, phiền não biến thành bồ đề. Hằng ngày chị mượn công việc mà luyện tâm, chị luyện được tính tâm và định lực, nghị lực kim cương tại chỗ thu góp phế liệu. Chị cũng từ trong chỗ bùng lầy của sinh già bệnh chết, yêu thương mà phải xa lìa vân vân của cuộc đời, mà tạo ra những đóa sen vàng siêu thoát, thâu góp được sự hoan hỷ và trí tuệ vô hạn. Chị vốn là một phụ nữ nông dân không biết chữ, cũng chưa hề đọc kinh Phật. Một hôm chị nói với tôi rằng, khi niệm Phật, chị nghe âm nhạc rất kỳ diệu từ không trung truyền đến. Chị hỏi tôi, vậy là sao? Chị bảo nghe như thế thì chị càng thích niệm Phật, càng niệm càng hoan hỷ. Tôi nghĩ đến sự miêu tả trong kinh, nhạc trời vang lừng không trung, trăm ngàn thứ nhạc được tấu lên cùng lúc, tự nhiên sinh khởi tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn, có khi lại nghe tiếng niệm Phật êm tai mà vẫn còn nghĩ bậy, hiềm đông, hiềm tây, hiềm cao, hiềm thấp. Còn chị thì lựa lon sắt trong đống phế liệu mà vẫn niệm Phật, dùng âm thanh lon chạm nhau mà làm thành tiếng chuông, tiếng mõ, lại có thể đem cái tâm thanh tịnh hoan hỷ mà nghe, càng thích thú niệm Phật, tưởng như có nhạc trời vang trên không trung. Một hôm, chồng chị giận dỗi vì chuyện bên ngoài, khi về nhà vẫn còn bực dọc. Chị rất hồn nhiên vui vẻ nói với chồng, anh có chuyện gì không vui hãy nói cho em nghe, em sẽ mở cửa lòng cho anh. Chồng chị nói, tôi gặp chuyện rất vô lý, giận tức ngực. Chị nói, nếu anh nuốt xuống được, thì niệm Phật mà nuốt cơn giận ấy xuống, biến thành tiếng cười mà cười ra, thì sẽ không còn tức ngực nữa. Chồng chị hỏi, nếu nuốt không được thì sao? Chị đáp, nuốt không được thì nhổ ra, hít sâu vào rồi thở mạnh mà khạc cơn giận ra, khiến cho nó ngao du sơn thủy. Chồng chị cười mà khen, làm sao em biết mà nói như thế? Chị đáp, chúng ta niệm Phật, Đức Phật A-di-đà sẽ giúp chúng ta mở mang trí tuệ. Tôi thường cảm thán, rất nhiều vợ chồng học thức rất cao, mà đôi khi đối đáp thì mang đau nóng giận, cả hai bên đều tổn thương giận dỗi. Còn vợ chồng chị là những người nông dân chất phác, tuy không có học lực, nhưng nói chuyện thì lại rất học vấn, rất có trí tuệ, đồng thời cũng đầy ôn hòa nhã nhặn và thành thật. Thật vậy, thật lực thì quý hơn cả học lực. Mười mấy năm trước, khi còn là bác sĩ, bên giường bệnh tôi chỉ cho chị lạy Phật. Chúng tôi cùng tập lại trong phòng bệnh của y viện. Không ngờ học xong, chị cứ thế mà lạy suốt mười mấy năm không hề gián đoạn. Bận cũng lạy, mệt cũng lạy, khổ cũng lạy, vui cũng lạy. Con dâu của chị sanh liên tiếp ba đứa con. Hằng ngày chị phải mang ba đứa bé, ôm đứa nhỏ nhất chưa đầy tháng tuổi mà lạy, cõng đứa thứ hai mà lạy, nách đứa lớn mà lạy, vừa cõng vừa ẵm vừa nách cháu mà liên tục lạy Di Đà 100 lạy, hồi hướng chúng sanh. Có khi chúng ta tự nhắc thân mình cũng không chuyển, chị thì một người lạy, bốn người lễ. Khi chị cõng cháu mà sụp lại, bỗng nhiên đứa bé đang cõng trên lưng nghịch ngợm tuột xuống, tất cả đều niệm Phật mà cười vui vẻ. Đây là hải hội liên trì của Nhi Đồng, khiến người ta vừa cảm động vừa vui lòng. Một hôm đứa cháu gái mới lên hai của chị đi chơi trên đường, thấy bên đường có một cái lon nhôm bị vứt bỏ. Nó mừng rỡ lượm lên, quay đầu cười mà nói với tôi, sư phụ, trong này có một hoa sen. Nó lại lầm thầm niệm A-di-đà-phật. Một hôm nó bất cẩn vứt đồ xuống đất, làm anh nó bị trợt té. Anh nó lồm cồm bò dậy và bảo với chúng tôi, con bị trợt té thật tức cười. Bọn trẻ quen tai quen mặt cũng học được ít nhiều ở Bồ Tát Hoan Hỷ, mà Hoan Hỷ niệm Phật cười ha ha. Đối mặt với những khổ đau thất bại của cuộc đời, dùng cái tâm hoa sen chớm nở mà xử lý những rác rưởi phế liệu của đời người, thâu lấy vật liệu. Nếu các bạn hỏi chúng nó lượm hoa sen, tức lon nhôm, để làm gì, bọn trẻ đều nói, cứu người. Tiếng cứu người do bọn trẻ phát ra từ cái tâm thuần phát của trẻ con khiến người lớn không khỏi phản tỉnh mà hổ thẹn. Điều làm người ta ngạc nhiên nhất là dưới sự chỉ đạo của chị, cả làng bất kể lão bà 70 tuổi, phụ nữ 40-50 tuổi, cho đến trẻ con, hầu như đều đồng thanh nói câu này, không lưng lượm cái lon, niệm một tiếng A-di-đà-phật là trồng một đóa hoa sen. Bên ngoài thì đây là việc xử lý đồ phế thải vụn vặt, nhưng lại là dùng cái tâm thanh tịnh nhất, cũng là muốn giúp đỡ thế giới bằng cái tâm từ bi vô tư. Quả thật là ra khỏi bùn nhơ mà không bị nhúm. Những người tham dự đều đáng được gọi là những hoa sen vi diệu thơm ngát ở chốn nhân gian. Sau khi thân phụ của Bồ Tát Hoan Hỷ đã 70 tuổi, ông còn ráng làm hai thửa ruộng nên cảm thấy mệt mỏi, mất sức, thường phải đến y viện để chích thuốc. Nhưng chích vào, mắt bị sưng, tứ chi cũng bị sưng. Ông luôn lo buồn, bực bội không yên. Bồ Tát Hoan Hỷ biết rằng cha mình vì già nua, trong lòng không có mục tiêu rõ rệt nên mới khổ. Hằng ngày chỉ tận tâm an ủi cha già để ông vui vẻ. Sau khi Bồ Tát Hoan Hỷ bắt đầu làm việc thiện, một hôm chị dùng các biểu lộ của trẻ con, đưa hai ngón tay mà hỏi cha. Ba ba, hai cái này, ba muốn chọn cái nào? Cha chị nói, con chỉ đưa hai ngón tay, làm sao ba biết con muốn cha chọn ngón nào? Bồ Tát Hoan Hỷ cười mà nói, một bên là cuộc sống đau khổ. Cha chị đáp, đương nhiên là phải chọn cuộc sống êm đẹp, ai mà chọn cuộc sống đau khổ? Bồ Tát Hoan Hỷ nói, con muốn khuyên ba làm việc thiện, thu hồi phế liệu. Được thế thì ba khỏi cần phải chích thuốc mà vẫn sinh hoạt tốt đẹp. Ba sẽ càng làm thiện càng hoan hỷ. Cha chị nói, con muốn hại cha bị người ta cười là đồ đi lượm rác hả? Bồ Tát Hoan Hỷ bèn giải thích cho cha nghe ý nghĩa của sự làm việc thiện và việc đem rác rưởi biến thành vàng ròng, cả công việc xây dựng y viện để cứu người. Chị lại khuyến khích cha, nếu có ai cười ba thì họ không hiểu ý nghĩa trong đó. Ba có thể giải thích cho họ nghe, họ hiểu thì sẽ không cười bậy, mà còn có thể cùng tham gia nữa. Lòng từ bi của cha chị rất sâu đậm. Khi ông nghe đến việc tham gia cứu người, bảo hộ thế giới, thì ông vui vẻ tiếp nhận. Bồ Tát hoan hỷ rất sung sướng khuyên cha, hễ lượm một lon thì niệm một tiếng A Di Đà Phật. Niệm Phật mà làm việc thiện, tức là làm thanh tịnh thế giới thân tâm của chúng ta, đồng thời hồi hướng thế giới cực lạc ở Tây Phương. Vì lúc nhỏ chị rất hiếu thuận, cho nên cha mẹ chị đều vui vẻ chấp nhận đề nghị của chị. Họ hăng hái tham gia công tác làm thanh tịnh thế giới của thân tâm này. Quả nhiên, sau khi cha chị chuyên tâm tham gia cuộc sống, từ vì riêng chuyển thành vì chung, từ lo lắng cho một thân, một nhà, biến thành vì cứu người mà công tác niệm Phật. Cuộc sống của ông tràn đầy ý nghĩa sáng ngời, tinh thần hăng hái niệm Phật giúp đỡ thế giới. Ông không còn phải cố gắng đem thân mình để canh tác hai thửa ruộng nữa, mà đem hiến một phần đất để làm nơi thâu góp phế liệu. Phần ruộng còn lại thì cho người khác thuê. Ông sẵn sàng buông bỏ xong thì cảm thấy rất thoải mái, hoan hỷ. Tâm đã được khai sáng thì thân cũng khỏe mạnh. Ông không cần phải chích thuốc nữa. Khi người ta hỏi ông hăng hái vui vẻ nói, con gái tôi bảo tôi vừa làm vừa niệm Phật, càng làm càng thích thú vui vẻ. Hai vợ chồng trên 50 tuổi ấy, ngày nào cũng tự đạp xe đến các cơ quan đoàn thể để dọn rác, thu gom giấy vụn, ve chai, lon kim loại, tự chở về nhà mà phân loại, chất thành từng đống nhỏ. Đôi chân già yếu của người trên 70 tuổi, bỏ sức mà đạp xe đi khắp các đường ở thôn quê, mưa gió không ngăn trở được, ngày ngày liên tục không hề mệt mỏi, bước lên con đường vĩ đại thương giúp thế giới. Bồ Tát hoan hỷ nói với cha mẹ, hằng ngày ba má thức dậy thật sớm, đối mặt với cả một đống phế liệu lớn, thì thấy đó là một đóa sen lớn. Ba má vừa làm vừa niệm Phật, hoa sen càng nở càng lớn. Tâm tịnh thì thấy đất nước tịnh, rác rưởi cũng thấy thành hoa sen. Mẹ của Bồ Tát hoan hỷ tuy cả đời chịu lắm cực khổ, nhưng vẫn mang vẻ tươi cười, vừa từ ái hoan hỷ, vừa kiên cường. Bà còn nói đùa rằng, doanh trại, quân đội, sân bay đều là địa bàn thu góp của bà. Các sĩ quan quân đội rất kính phục bà cụ phụng hiến vô tư này, thường phát tâm giúp đỡ bà buộc các đồ vật thu hồi. Thấy bà dùng một chiếc xe nhỏ để chở nhiều đồ như thế, bèn nói, bà dùng một con dê nhỏ mà chở được một con trâu lớn đó. Một hôm, Bồ Tát hoan hỷ đang đi trên đường, trông thấy phía trước có một chiếc xe đạp chở rất nhiều lon chất ở phía sau xe, nên chị không thấy người đạp xe. Chị vượt lên phía trước để nhìn, thì ra đó là mẹ chị. Trên mặt nhăn nheo của bà tràn đầy nét tươi vui, trong bôn ba khổ nhọc, lòng vẫn thanh thản vô hạn. Bồ Tát hoan hỷ đỏ hoe đôi mắt, nói với tôi rằng, chị vừa cảm động vừa đau lòng, nhưng mẹ chị thì lại hăng hái vui vẻ, suốt cả đường vừa niệm Phật vừa đạp xe. Bên đường có một khe nước lớn, Bồ Tát hoan hỷ xin mẹ hãy coi chừng, nếu không sẽ bị té xuống khe. Mẹ chị nói một cách rất cương quyết, Đức Phật A-di-đà nâng đỡ má. Mấy ngày trước má còn biểu diễn một màn đó. Thì ra có rất nhiều người thường trông thấy bà khổ nhọc ngược xuôi, chở các đồ vật thu góp thì ngỡ rằng là bị gạt. Bà giải thích rằng các vật liệu thu góp này được hội từ tế công đức dùng để cứu người. Họ cười nhạo bà. Một hôm bà chở rất nhiều đồ vật thu góp được, đi đến bên khe lớn ấy, gặp đám người cười nhạo kia. Bỗng nhiên bà bị lật xe, mọi người đều kinh hãi, thấy bà và xe đều sắp rơi xuống khe, nhưng bà cụ lớn tiếng niệm Phật A Di Đà. Trong chớp mắt, dường như bà được nâng đỡ, được nhấc lên, bà lướt qua bên kia khe mà an tọa. Kỳ diệu thay, chiếc xe sắp bị rơi xuống khe, như có một sức kéo lạ kỳ, vẫn đứng vững phía bên này khe mà không bị rớt xuống. Cả người lẫn xe đều không hề hấn gì. Sự việc này khiến người mục kích phải trố mắt há mồm. Bà nói, Đức Phật A-di-đà đã nâng đỡ tôi. Những người kia thấy hiệu quả của việc niệm Phật thì cho rằng thật không thể nghĩ bàn. tâm phục và rất cảm động, khẳng định sức mạnh của việc niệm Phật. Công đức của việc hành thiện thì không được cười nhạo. Đức Phật A-di-đà không bỏ việc hóa độ người nào cả, khiến mọi người không còn cười nhạo nữa, mà dần dần tham gia hành thiện. Xương đầu gối của mẹ Bồ Tát Hoan Hỷ đã thoái hóa, bác sĩ bảo phải thay thế bằng khớp nhân tạo, nhưng bà cụ chẳng màng tới. Bà chẳng lý gì tới xác thân mình, chỉ nhất tâm niệm Phật để phục vụ đại chúng. Tôi chưa từng thấy vị A-la-hán phá bỏ thân kiến, không chấp thân thể là ta ngã, như nhà Phật nói. Nhưng trông thấy bà cụ này, tôi rất khâm phục, cho rằng thật hiếm có. Bà bị gãy một xương bàn tay, thế mà ngày hôm đó bà dùng bàn tay kia để kéo về một máy giặt phế thải, mà cười hà hà nói với tôi: "Tôi niệm ba tiếng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật." Xương bèn liền lại, không cảm thấy đau nữa. Bà dùng một tay mà vẫn hăng hái vui vẻ, giống như xương gãy lại là điều vui. Thật ra ai bị gãy xương cũng đau đớn đến phát khóc, ít ra thì cũng nhăn nhó mặt mày. Có lần, bắp chân của mẹ Bồ Tát Hoan Hỷ bị đứt, một mảng da lớn bị lột ra. Bà nói: "Tôi chỉ sợ bị thương, con cháu không chịu để tôi làm việc thiện, nên không dám nói ra." Tự mình vội dán miếng da lại, dùng nước trà mà rửa, cười mà niệm Phật. Hôm sau, khi trời chưa sáng, tôi cứ thế mà đi gom phế liệu. Hà hà, niệm Phật rất tốt, không bị sốt, cũng không bị sưng, không sao cả. Bấy giờ không ai trông thấy, chứ nếu không thì mọi người sẽ bảo tôi phải đến y viện để khâu da lại, lại bảo tôi phải nghỉ, không nên đi làm việc thiện nữa. Tôi nhìn thấy vết sẹo trên chân bà, ít ra cũng phải khâu đến 50 mũi. Thế mà bà vẫn hoan hỷ niệm Phật, thật là vì việc chung mà quên thân. Một bà cụ nhà quê không biết chữ mà có công phu niệm Phật như thế, tâm địa như thế, thật khiến tôi vừa chảy nước mắt, vừa đổ mồ hôi. Bà thể hiện tấm chân tình vui vẻ mà nói: "Đức Phật A-di-đà rất tốt, Đức Phật A-di-đà rất thương chúng ta." Khuôn mặt tràn đầy vẻ vui tươi chân chất, quả là một vị Phật tử cực lạc hạnh phúc. Bồ Tát Hoan Hỷ, trên thì khích lệ cha mẹ, dưới thì đốc thúc con cháu, cả nhà bốn thế hệ, ngày lại ngày, năm lại năm, dùng tâm hoan hỷ, dùng chỗ thu gom phế liệu làm đạo tràng, chứa chất lon chai giấy vụn thành đống như núi. Trong khi chúng ta vứt bỏ bừa bãi lon chai rác rưởi, xin đừng quên đằng sau có vị Bồ Tát vô tư cống hiến này. Bằng cái tâm trồng hoa sen, thu góp và phân loại các thứ ấy cho chúng ta, xin mọi người hãy tưởng nhớ đến cái tâm chịu đựng mệt nhọc để thương giúp thế giới của họ, cũng là phát khởi cái tâm như thế. Có vài người khi phân loại các đồ phế thải đã thu góp, tình cờ thấy có số đồ dơ như tả lót, người lượm có khi vì quá mệt mỏi than rằng: "Ôi, sao mà cả mấy thứ đồ dơ này cũng mang về làm gì chứ?" Bồ Tát Hoan Hỷ nói: "Thu cả mấy cái tả lót này chúng ta cũng phải hoan hỷ, chúng ta còn tập trung các thứ ấy lại mà gửi đi. Làm công việc thu góp này thì phải càng làm càng vui mới được. Ngay cả khi thu tả lót hoặc gặp người hiểu lầm thì cũng vui vẻ như thế, mới thật là không có gì không vui, thật là người có trí tuệ nhập đạo như Đức Phật nói trong Kinh Di Giáo, vui vẻ thọ nhận sự độc hại của lời nhục mạ, giống như uống nước cam lồ." Về mặt thực tế, Bồ Tát Hoan Hỷ đã mất đi đứa con gái yêu quý, nhưng vì chị niệm Phật, dùng tâm Phật mà yêu thương hết thảy mọi người, nên chị được hàng ngàn hàng vạn đứa con trai con gái yêu quý. Chị dùng tinh thần hoa thạch liên để biến đổi những người đau khổ cùng cực trên đời thành những đóa sen vi diệu cõi cực lạc phương Tây, biến nỗi đau đớn của những người bi thảm thành sự cống hiến vui vẻ ngất trời. Chị kham nhẫn những điều mà người ta không kham nhẫn được, làm những điều mà người ta không làm được. chị thành tựu sự nghiệp vĩ đại của Bồ Tát. Nếu người người đều nắm được cái tinh thần của chị, thì xã hội đen tối sẽ biến thành hải hội liên trì.